Một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam về tội danh trốn thuế, một cáo buộc bị giới cổ suý nhân quyền chỉ trích là có động cơ chính trị. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân còn bị phạt 1,2 tỷ đồng trong phiên sơ thẩm kéo dài nửa ngày hôm nay, 2 tháng 10, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, dưới sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Đại diện pháp lý của ông Quân nói có nhiều khuất tất trong vụ xét xử luật sư Quân. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hà Huy Sơn cho biết thêm chi tiết.
Truy tố và xét xử đối với ông Lê Quốc Quân được cái tội trốn thuế thì tôi cho rằng là nó không xác đáng và không khách quan. Tại vì là cứ cho là trốn thuế đi thì đây là doanh nghiệp của ông Quân làm giám đốc trốn thuế chứ không phải là cá nhân ông Quân trốn thuế. Còn cái chuyện mà trách nhiệm của ông Quân như thế nào thì nó là cái việc khác chứ không phải là cái tội trốn thuế đối với cá nhân ông Quân. Vì là theo những cáo trạng ấy thì nói rằng là doanh nghiệp do ông Quân làm giám đốc là trốn thuế thu nhập doanh nghiệp chứ không phải là cá nhân ông Quân, trốn thuế thu nhập cá nhân. Với cái thứ hai là trong cái vụ án này thì các cái chứng cứ và các cái chứng từ pháp mà sau này thì không được người ta thừa nhận mà người ta lại dựa vào cái lời khai của những người liên quan để mà bác bỏ các cái chứng từ chứng cứ của vụ án. Và một điểm nữa tức là cái vị giám định viên để mà dựa vào đó để mà kết luận rằng là doanh nghiệp trốn thuế thì lại không có cái thẻ giám định viên. Tức là có thể nói ngắn gọn là kịch bản kết luận giám định nhưng nó không hợp pháp bởi vì người giám định viên thì không có thẻ giám định viên. Và một số điểm trình bày ở trong cái bài bảo chữa rồi không được tòa chấp nhận. Tại tòa hôm nay thì tôi có cho rằng là luật sư Lê Quốc Quân là không phạm tội trốn thuế nhưng mà không được tòa ghi nhận.
Dạ, đó là những điều còn gút mắt trong cái vụ án này. Nhưng mà theo luật sư đó thì cái bản án này có là một bất ngờ cho ông không? Nó có nằm ngoài dự đoán?
Điều này là không bất ngờ theo kinh nghiệm của tôi đối với các kết quả.
Vì sao ạ?
Tại vì là thường các cái vụ án đối với những cái người mà cũng đã bị xử phạt hành chính hay những cái người mà đã từng bị khởi tố và những cái tội mà liên quan đến an ninh quốc gia mà trong thông thường người ta gọi là chính trị đấy thì thường là khi người ta đã khởi tố rồi thì đến khi xét xử thì cái kết luận nó không sai nhau, tức là cơ quan điều tra và tòa án này thường người ta thống nhất với nhau ít khi có cái sự thay đổi. Đó là lý do mà tôi nói tại sao tôi cũng bất ngờ về cái bản án ngày hôm nay.
Cái bản án của ông Quân ngày hôm nay gợi nhớ tới cái bản án tương tự của blogger Điếu Cày. Một người cùng bị một mức án tương tự với luật sư Quân là 2 năm rưỡi tù giam cùng với tội danh trốn thuế và cũng là một trong những tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Điếu Cày thì bị cáo buộc cái số tiền trốn thuế là trên 400 triệu. Còn trong trường hợp của luật sư Quân đó thì bị cáo buộc trên 600 triệu. Với những cái điểm giống nhau, cùng tội danh, cùng là người bất đồng chính kiến, nhưng mà cái số tiền bị cáo buộc trốn thuế nó hơi khác nhau mà cái bản án cuối cùng là giống nhau như vậy. Luật sư thấy thế nào ạ?
So sánh giữa cái vụ của ông Nguyễn Văn Hải và cái vụ án của Lê Quốc Quân ấy thì nó cũng gọi là cái tội trốn thuế nhưng mà cái bản chất thì nó cũng có cái sự khác nhau. Cái vụ của ông Hải thì là người ta bảo ông ấy trốn thuế thu nhập cá nhân nhưng mà cái hợp đồng của thỏa thuận mà cái phía bên mà thuê nhà của ông ấy thì là cái phía bên thuê là phải nộp thuế thực hiện cái nghĩa vụ đó. Đó là cái bản chất của vụ án ông Nguyễn Văn Hải. Nhưng mà đối với cái vụ trốn thuế của Lê Quốc Quân thì nó lại không phải là thuế thu nhập cá nhân mà đây là thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là thu nhập của công ty. Nhưng mà người ta lại quy cái trách nhiệm hình sự cho cá nhân ông Quân thì nó là cái vấn đề mà pháp luật người ta nó chưa quy định rõ. Nên nếu mà để mà so sánh hai cái vụ án có tên cùng một tội danh trốn thuế thì tôi thấy rằng nó cũng khó có thể so sánh được với nhau.
Với cái mức trốn thuế mà trên 600 triệu, xin hỏi luật sư là cái khung hình phạt từ bao nhiêu tới bao nhiêu năm ạ?
Theo luật Việt Nam thì nó quy định khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm.
Như vậy bản án ngày hôm nay là 2 năm rưỡi, có người cho rằng nhẹ, có người cho rằng là khá nặng. Ý kiến của luật sư như thế nào?
Ý kiến của tôi ngay tại phiên tòa, tôi nói rằng là truy tố, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Quân là nó không đúng đối tượng, tại vì đây cái trốn thuế. Nếu nó có xảy ra thì là công ty trốn thuế nhưng phải cá nhân của ông Lê Quốc Quân. Tôi cũng không đồng tình cái chuyện truy tố khởi tố bị can đối với Lê Quốc Quân.
Cơ quan điều tra có đưa ra được những chứng cứ rõ ràng hay là thuyết phục cho những cái điều mà họ cáo buộc hay không ạ?
Người ta chỉ duy nhất là dựa vào lời khai của những người liên quan thôi.
Ngoài ra không có thêm một chứng cứ nào khác rõ ràng hơn?
Vâng.
Đối với cái điều mà dựa vào lời khai của người liên quan đó thì thưa luật sư, theo pháp luật Việt Nam đó thì cái đó có phải là một cơ sở duy nhất có thể luận tội bị can không?
Theo luật thì cái lời khai cũng phải là cái chứng cứ duy nhất để mà luận tội, và theo cái nguyên tắc của pháp luật Việt Nam hoặc là cái nguyên tắc pháp luật nói chung ấy thì là người ta phải trọng chứng hơn là trọng cung. Là nếu mà có cái sự khác biệt giữa các cái chứng cứ bằng văn bản này, chứng cứ khách quan ấy với cái lời khai ấy, thì người ta phải tôn trọng cái chứng cứ bằng văn bản, tôn trọng cái chứng cứ khách quan hơn là cái lời khai. Lời khai nó là cái chủ quan của con người ta, có thể là người ta bị nhiều cái tác động hoặc là con người thì nó nhớ lúc không, rồi là bị áp lực hay là tâm lý nên nó không thể khách quan bằng cái chứng cứ.
Thế nhưng bên bị can đó thì có đưa ra được những cái chứng cứ gọi là khách quan như luật sư nói không?
Các cái chứng cứ này thì nó thể hiện là các cái chứng từ thu chi của công ty, nhưng mà bị tòa bác bỏ vì cho rằng là các lời khai của những người liên quan người ta không thừa nhận là cái chứng cứ đấy là có thật. Những cái người liên quan người ta phủ nhận cái chứng từ hay là những cái chứng cứ mà người ta đã ký vào đó, tòa đã phủ nhận.
Về cái quá trình đối chất và tranh luận đó thì luật sư thấy có những điểm nào đáng chú ý không tại phiên tòa ngày hôm nay?
Việc tranh luận ấy, bên đại diện viện kiểm sát và các luật sư thì cũng có những cái đưa ra những cái ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng phía bên viện kiểm sát thì người ta vẫn bảo vệ cái ý kiến của mình và không có tranh luận tiếp. Nhưng không có một trọng tài khách quan thì nó rất là khó.
Tức là có được trình bày ý kiến nhưng mà không được tranh luận cho tới nơi tới chốn.
Dạ, vâng.
Luật sư Quân có ý định là tiếp tục sẽ kháng cáo. Nếu như phiên phúc thẩm diễn ra đó thì theo luật sư cần phải làm rõ những điều gì trong bản án này?
Cái này thì tôi cũng chưa có cái chuẩn bị.
Ý kiến của luật sư Quân tại tòa, ông đã phát biểu những gì ạ?
Ông cho rằng là ông yêu vô tội, ông là nạn nhân của cái mục đích khác. Để tại tòa ông nói ông sẽ kháng cáo.
Đông đảo lực lượng an ninh được huy động phong tỏa xung quanh khu vực tòa án, ngăn không cho những người ủng hộ ông Quân đến gần trụ sở tòa. Anh Lê Thiện Nhân, một trong số hàng trăm người đổ về đây để được quan sát diễn tiến của phiên tòa mà nhà nước gọi là công khai, cho biết.
Đoàn người mà đi đến dự phiên tòa mà chủ yếu là từ xuất phát từ giáo sư Thái Hà và các cái hướng khác để đổ đến tòa thì gần như là không đến được, vì là họ ngăn chặn từ rất xa. Lực lượng công an cơ động cũng giải khắp các cái ngã tư, các cái điểm trên một bán kính rất rộng lớn, cả hàng 5-6 km tính từ cái tòa ra, không được tiếp cận trên tòa. Nó là một cái sự vi phạm rất nghiêm trọng về chính cái lời nói của họ. Đây là một phiên tòa công khai và tôi nghĩ rằng họ vi phạm pháp luật thì nó là đương nhiên, nhưng mà họ vi phạm chính cái gì mà họ nói ra, không biết tôn trọng chính bản thân họ. Chúng tôi rất là bức xúc.
Phát biểu cảm nghĩ trước bản án 30 tháng tù giam dành cho nhà dân chủ nổi tiếng của Việt Nam Lê Quốc Quân, blogger Lê Anh Hùng, một người quan tâm và theo dõi sát vụ án của ông Quân, nói:
tất cả chúng ta đều cảm thấy bị sốc, và điều đó thêm một lần nữa chứng minh rằng ở Việt Nam không có cái gọi là pháp quyền pháp trị, không có những quyền tự do cơ bản của con người.
Gia đình luật sư Quân cực lực phản đối bản án mà họ tố cáo là cái cớ để bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân.
Quá bất công, một cái đoàn án mà đầu tiên phiên tòa là nói công khai mà lại ngăn trở người đi đường, ngăn trở người đi tham dự phiên tòa. Xong đấy rồi cuối cùng lại cuối giờ thì lại nghe tuyên án một cái, tức là rất trớ trêu.
Luật sư Quân là một trong những tiếng nói khẳng khái chỉ trích nhà nước, lên án bất công xã hội, bênh vực cho công lý và người nghèo. Trước khi bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, ông là chủ nhân trang blog viết về nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo và các chủ đề nhạy cảm khác, bao gồm vấn đề Biển Đông. Ngay sau phiên xử của luật sư Quân, tòa đại sứ Mỹ ra thông cáo nói, việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại. Sứ quán Mỹ nêu rõ, việc cánh án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như các cam kết thể hiện trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Sau bản án của ông Quân, Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, trong đó có Human Rights Watch, một lần nữa kêu gọi Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và cho phép mọi người dân bày tỏ quan điểm chính trị ôn hòa